Mạc Niệm Niệm sau lưng, cái kia vũ trụ vách ngăn đã phục hồi như cũ. Mạc Niệm Niệm ho hai tiếng, lúc này, một thanh âm từ bên người nàng vang lên, thương thế của ngươi nặng hơn. Mạc Niệm Niệm cười nói, không chết được. Nói xong, nàng nhìn về phía nơi xa tinh không, nói khẽ, 3 năm chiều kiếp, 3 năm. Với hắn mà nói, hẳn là đủ. Thần đình. Giáo tông trở lại thần đình về sau, thần đình hết thảy cường giả xuất động. Đạo kinh. Khi biết giáo tông đạt được đạo kinh về sau, toàn bộ thần đình đều sôi trào. Đây chính là đạo giới đệ nhất thần vật A. Bất quá bọn hắn cũng biết, cái này thần vật mong muốn giữ được, không phải một chuyện đơn giản. Giáo tông vừa trở lại thần đình, cái kia cổ tự tri sự trưởng lão đám người chính là đã tìm đến, trừ cái đó ra, còn có hơn 10 vị độn nhất cảnh cường giả. Mà đạo giới một chút tán tu độn nhất cảnh cường giả cũng là nghe tiếng chạy đến. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thần đình bốn phía tụ tập cơ hồ đạo giới hơn 9 thành độn nhất cảnh cường giả. Thần đình bên trong, giáo tông vẻ mặt vô cùng khó coi. Giờ khắc này, hắn lại thanh tĩnh rất nhiều. Thần đình muốn thế nào ngăn cản này chút độn nhất cảnh cường giả? Chẳng lẽ đem này tới tay đạo kinh giao ra? Hắn khẳng định là không cam lòng. Lúc này, cái kia tri sự trưởng lão đột nhiên nói, giáo tông, ngươi vẫn là giao ra vật này cho thỏa đáng. Giáo tông nhìn về phía tri sự trưởng lão, cười nói, ta đây nên giao cho ai đây? Tri sự trưởng lão lắc đầu, giáo tông liền chớ có châm ngòi. Ngươi không có giao ra trước đó, ta tin tưởng chư vị là sẽ không tranh chấp nội bộ. Giáo tông đột nhiên nhìn về phía Khương Vũ đám người, chư vị, trước đó ta nói qua, đạt được đạo kinh sau cùng chư vị cùng hưởng, ta hiện tại vẫn là ý tưởng này. Khương Vũ nhìn xem giáo tông, không nói gì. Giáo tông lại nói, chư vị hẳn là hiểu rõ một việc, cái kia chính là, chúng ta bất luận cái gì người đều khó có khả năng một mình có được này đạo kinh, chỉ có mọi người hợp lại, mới có thể giữ được này đạo kinh. Nói cách khác, chúng ta muốn đoàn kết. Khương Vũ đột nhiên nói, giáo tông, ngươi muốn chúng ta như thế nào mới có thể đủ tin tưởng ngươi? Giáo tông yên lặng một lát sau đó nói, ta có thể thề với trời, nếu là ta vi phạm mới vừa hứa hẹn, liền gọi ta chết không yên lành. Nghe vậy, Khương Vũ do dự một chút, sau đó hắn quay người nhìn về phía sau lưng mọi người, chư vị ý như thế nào? Mọi người yên lặng. Kỳ thật, bọn họ cũng đều biết, không có bất kỳ người nào có thể đơn độc có được đạo kinh. Chỉ có thể cùng hưởng. Khương Vũ hiểu rõ mọi người ý tứ, hắn nhìn về phía giáo tông thì nhìn về phía cái kia tri sự trưởng lão đám người, cái này cùng hưởng, có thể không bao gồm đám người các hạ. Nói xong, trong mắt của hắn đã có sát ý. Cổ tự. Nếu như không có cổ tự, hắn muốn nuốt một mình đạo kinh, vẫn còn có cơ hội, ít nhất, hắn nhiều nhất chỉ cùng Khương Vũ cùng hưởng đạo kinh. Mà hắn hiện tại, hắn liền muốn nhường đường giới độn nhất cảnh cường giả cùng cổ tự chém giết. Hiện tại đối với hắn mà nói, đạo giới độn nhất cường giả càng ít càng tốt. Giữa sân, những độn nhất cảnh đó cường giả dồn dập nhìn về phía tri sự trưởng lão đám người, đối với cổ tự, bọn hắn tự nhiên là bài xích. Này cổ tự cũng không phải đạo giới, thuộc về từ bên ngoài đến thế lực. Tri sự trưởng lão mặt sắc có chút khó coi. Lúc này, cái kia giáo tông đột nhiên nói, giết. Nói xong, hắn hướng thẳng đến tri sự trưởng lão vọt tới. Còn lại độn nhất cảnh cường giả cũng là dồn dập phóng tới cái kia tri sự trưởng lão đám người. Tri sự trưởng lão biến sắc, vội vàng nói, rút lui. Thanh âm hạ xuống. Hắn mang theo chúng cổ tự khổ hạnh tăng xoay người chạy. Cái kia giáo tông còn muốn truy, thế nhưng, còn lại những độn nhất cảnh đó cường giả lại là không có truy. Bọn hắn lại không ngốc, vì sao muốn đuổi theo? Phải biết, này cổ tự những người này đều là độn nhất thượng cảnh A. Cưỡng chế di dời là được rồi. Cổ tự đám người chạy trốn về sau, chúng độn nhất cảnh cường giả dồn dập nhìn về phía giáo tông. Giáo tông yên lặng một lát sau, hắn lấy ra phòng sách, giờ khắc này, tất cả mọi người tầm mắt đều tập trung vào phòng sách phía trên. Giáo tông tay phải đặt ở phòng sách phía trên, sau đó chậm rãi dùng sức, rất nhanh, phòng sách dần dần rung động lên. Một lát sau về sau, giáo tông chân mày cau lại, bởi vì hắn phát hiện, cái kia phòng sách vậy mà không có một chút mở ra dấu hiệu. Một bên Khương Vũ đột nhiên nói, chớ có lưu thủ. Giáo tông gật đầu, hắn bắt đầu dùng sức, nhưng mà, cái kia phòng sách vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Giáo tông mày nhăn lại, hắn đánh giá liếc mắt cái kia phòng sách, một lát sau, hắn sắc mặt trầm xuống, có cấm chế. Khương Vũ đi đến bên cạnh hắn, Diệp Huyền làm. Giáo tông lắc đầu, hắn không có năng lực như thế, hẳn là cái kia Diệp Thanh Tri lưu lại. Khương Vũ trầm giọng nói, có thể lực phá. Giáo tông lần nữa đánh giá liếc mắt cái kia phòng sách, lắc đầu, sợ là không thể. Như thật sự là cái kia Diệp Thanh Tri thiết trí cấm chế, chúng ta cường phá, một phần vạn. Nói đến đây, hắn không có tiếp tục nói hết. Thế nhưng mọi người đã hiểu rõ hắn ý tứ. Nếu là cường phá, một phần vạn này phòng sách phát sinh vấn đề gì, cái kia mọi người đã có thể nhất cả trứng. Lúc này, Khương Vũ đột nhiên nói, Diệp Huyền. Giáo tông trầm giọng nói, hắn hẳn là có thể đủ cởi ra. Đi. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo mọi người tan biến tại chỗ. Lần nữa đi tìm Diệp Huyền. Tại mọi người tan biến lúc, một tên tăng nhân đột nhiên xuất hiện ở trong sân, tên kia tăng nhân nhìn mọi người một cái, sau đó cũng biến mất theo không thấy. Sáu chiều vũ trụ, thần sơn dưới, lúc này tri sự trưởng lão mặt sắc rất khó coi. Cho không đạo giới làm việc. Mà bây giờ, cổ tự còn đứng trước một cái to lớn vấn đề, cái kia chính là đạo giới trả thù. Nếu là đạo giới bởi vì đạo kinh mà đột phá. Nghĩ đến nơi này, tri sự trưởng lão mặt biến sắc đến càng ngày càng khó coi, không thể để cho đạo giới tu tập đạo kinh. Mà lại, ở trong đó còn có cổ tự chí bảo Phật kinh, một khi làm cho đối phương lĩnh hội Phật kinh, khi đó, cổ tự càng không phải là đạo giới đối thủ. Có thể nói, hiện tại cổ tự đã đến sinh tử tồn vong thời điểm. Giờ khắc này, hắn đột nhiên có chút hối hận lúc trước vì sao không cùng Diệp Huyền hợp lại. Ít nhất, Diệp Huyền trong thời gian ngắn sẽ không đối cổ tự tạo thành cái uy hiếp gì. Mà bây giờ, đạo giới đối cổ tự uy hiếp đây chính là trí mạng. Nhưng vào lúc này, một tên tăng nhân đột nhiên xuất hiện tại tri sự trưởng lão trước mặt, tăng nhân thấp giọng nói vài câu, rất nhanh, tri sự trưởng lão đột nhiên nở nụ cười, quét qua trước đó che lấp. Đạo giới thế mà mở không ra đạo kinh. Nghe đến nơi này, tri sự trưởng lão kém chút muốn cười ván lên, muốn cười thật to. Mở không ra. Nếu như mở không ra cái kia phòng sách, chẳng phải là tương đương không được đến. Thế nhưng rất nhanh, sắc mặt hắn lại trầm xuống. Bởi vì đạo giới hết thảy cường giả lại đi tìm Diệp Huyền. Diệp Huyền có thế là có thể mở ra đó à? Nghĩ đến nơi này, tri sự trưởng lão biến sắc, sau đó vội vàng nói, triệu tập tất cả mọi người đi năm chiều, bảo hộ Diệp Huyền. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo bên cạnh mấy tên khổ hạnh tăng rời đi, mà trong chùa cổ, lại có mấy đạo mạnh mẽ khí tức phóng lên tận trời. Giờ khắc này, tri sự trưởng lão chỉ có một cái ý niệm trong đầu, không thể để cho Diệp Huyền rơi vào đạo giới trong tay. Năm chiều vũ trụ. Diệp Huyền đột nhiên từ trong phòng đi ra, hắn giờ phút này, tóc trắng phơ, bất quá còn tốt, khuôn mặt vẫn là cái kia khuôn mặt, cũng chưa từng xuất hiện nếp nhăn. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, khóe miệng hơi nhếch lên, tâm tình hết sức dễ chịu. Tâm tự tại. Hắn giờ phút này, kiếm đạo tạo nghệ đã đi đến tâm tự tại. Diệp Huyền đột nhiên tịnh chỉ nhẹ nhàng một dẫn, một sợi kiếm quang đột nhiên xuất hiện tại không trung cuối trong tầng mây, kiếm quang phi toa, tựa như một đạo sao băng. Tâm tự tại, kiếm liền tự tại. Hắn hiện tại mặc dù cảnh giới không có đi đến độn nhất, thế nhưng kiếm đạo tạo nghệ kỳ thật đã đi đến độn nhất. Bất quá, hắn hiện tại có một cái vấn đề trí mạng. Cái kia chính là tuổi thọ, hắn hiện tại tuổi thọ, không đến thời gian một năm. Có thể nói, nếu như không nhanh chóng đột phá tự thân cảnh giới, một năm sau hắn liền sẽ nguyên tọa hóa. Trừ cái đó ra, còn có một vấn đề, cái kia chính là cảnh giới vấn đề, trước đó vì đối địch, hắn cưỡng ép vọt tới quy nguyên phá giới cảnh, không thể không nói, đây là có rất nhiều tai hại, lớn nhất một cái tai hại liền là cảnh giới không ổn định. Tóm lại, vấn đề rất nhiều rất nhiều. Đương nhiên, hiện tại có vấn đề càng lớn hơn, cái kia chính là đạo giới. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói khẽ, cũng nên tới đâu. Thanh âm hắn vừa dứt dưới, tại không trung phần cuối, từng đạo khí tức cường đại đột nhiên xuất hiện. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền cười nói, tới thật nhanh a. Kỳ thật, hắn đã ngờ tới đạo giới sẽ đi mà quay lại, vì sao? Bởi vì đạo giới người khẳng định mở không ra phòng sách. Nếu đối phương mở không ra, khẳng định sẽ lại tới tìm hắn. Lúc này, Quan Âm xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, trong mắt nàng có một vẻ lo âu, Diệp Huyền cười nói, không có việc gì, ta tới đối phó. Nói xong, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, chỉ chốc lát, hắn tới đến tinh không bên trong. Ở trước mặt hắn, là giáo tông chờ động nhất cảnh cường giả. Tại chỉ thấy được giáo tông đám người lúc, Diệp Huyền cười. Rõ ràng, đạo giới cùng cổ tự đàm phán tan vỡ. Giáo tông nhìn xem Diệp Huyền, mở ra phòng sách. Bằng không thì cái gì? Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ giáo tông đám người sau lưng truyền đến, giáo tông quay người nhìn lại, người tới chính là tri sự trưởng lão đám người. Tại tri sự trưởng lão thân bên cạnh, có chừng 8 tên khổ hạnh tăng cùng với 3 tên tăng lữ. 8 tên khổ hạnh tăng đều là độn nhất cảnh, còn lại cái kia 3 tên tăng lữ thì đều là độn nhất trung cảnh. Hết thảy 12 người. Nhìn thấy một màn này, giáo tông đám người sắc mặt đều là có chút không dễ nhìn. Này cổ tự là lai lịch gì? Vậy mà có nhiều như vậy độn nhất cảnh cường giả. Liền trước mắt mà nói, cổ tự đỉnh cấp cường giả so thần định cùng tiên các đều muốn nhiều. Tri sự trưởng lão lạnh lùng nhìn thoáng qua giáo tông, lấy lớn hiếp nhỏ ngươi cũng không cảm thấy ngại. Giáo tông mặt không biểu tình, trước đó tri sự trưởng lão không phải cũng là lấy lớn hiếp nhỏ sao? Tri sự trưởng lão hừ lạnh một tiếng, sau đó hắn nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp công tử yên tâm, hôm nay có ta cổ tự tại đây, bất kỳ người nào đều ép buộc không được ngươi. Nghe vậy, giáo tông hai mắt híp lại, hết sức rõ ràng, này cổ tự không muốn Diệp Huyền giúp bọn hắn mở ra phòng sách. Lúc này, một bên Diệp Huyền đột nhiên nói, tri sự trưởng lão, ta vẫn là giúp bọn hắn mở ra đi. Nghe vậy, giữa sân mọi người dồn dập nhìn về phía Diệp Huyền, cái kia giáo tông cũng là có chút lăng, này Diệp Huyền khi nào trở nên tốt như vậy? Nghe được Diệp Huyền, tri sự trưởng lão biến sắc, ngươi đang suy nghĩ gì? Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, tri sự trưởng lão, ngươi xem, hơn 30 tên độn nhất cảnh cường giả a. Ta đánh không lại. Nếu là ta không cho bọn hắn mở ra, bọn hắn khẳng định phải dùng bên cạnh ta bằng hữu tính mệnh tới uy hiếp ta. Tri sự trưởng lão chắp tay trước ngực, Diệp công tử chớ sợ, hôm nay có ta cổ tự tại, đạo giới đừng nghĩ động tới ngươi một sợi lông. Hôm nay, ta cổ tự tại. Diệp công tử ngay tại. Mọi người. Diệp Huyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nghe được tri sự trưởng lão lời lúc, giáo tông đám người sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm. Mà phía dưới Quan Âm đám người sắc mặt thì trở nên cực kỳ cổ quái. Này cổ tự chuyển biến cũng quá nhanh đi. Trước đó bọn hắn có thể là như bị điên muốn trừ hết Diệp Huyền a. Một bên khác, cái kia thiên mạc cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền, giờ khắc này, hắn đột nhiên nghĩ đến một người. Năm Chiều Thiên Đạo. Cái tên này cùng Năm Chiều Thiên Đạo không phải là thân thích chứ? Hai cái đều là như vậy có thể hố người. Lúc mới bắt đầu, nàng cảm thấy đem phòng sách giao ra là một cái hành vi ngu xuẩn, thế nhưng hiện tại xem ra, đây là một cái vô cùng sáng suốt hành vi a. Phòng sách một giao ra, trực tiếp tách rời cổ tự cùng đạo giới. Thiên Mạc nhìn thoáng qua Diệp Huyền, xem ra, về sau đối với gia hỏa này lưu thêm mấy cái tâm nhãn mới được. Cách đó không xa, giáo tông nhìn về phía tri sự trưởng lão, các hạ, ngươi cổ tự là muốn cùng chúng ta toàn bộ đạo giới là địch sao? Tri sự trưởng lão cười nói, giáo tông, thử nghĩ một hồi, nếu như các ngươi lĩnh hội đạo kinh về sau, các ngươi sẽ bỏ qua ta cổ tự sao? Giáo tông nhìn xem tri sự trưởng lão, không nói gì. Tri sự trưởng lão nhìn về phía Diệp Huyền, chúng ta biết Diệp công tử chỗ lo lắng, thế nhưng, ta hướng Diệp công tử cam đoan, hôm nay, ai cũng không động đậy Diệp công tử. Giáo tông đột nhiên cười lạnh, bằng ngươi. Tri sự trưởng lão nhìn về phía giáo tông sau lưng những độn nhất cảnh đó cường giả, cười nói, chư vị, nếu là chúng ta hai bên đánh lên đến, ta cổ tự có lẽ sẽ thua, thế nhưng chư vị bên trong, nhất định có không ít người chết. Mà nếu là lão tăng là giáo tông, tất nhiên sẽ lợi dụng cơ hội lần này nhường bên cạnh mình giảm ít một chút độn nhất cảnh cường giả, kể từ đó, liền sẽ ít rất nhiều người chia sẻ đạo kinh. Nói xong, hắn nhìn về phía giáo tông. Giáo tông, ngươi nói có đúng hay không đâu? Giáo tông cười lạnh, ngươi nghĩ ly gián chúng ta? Tri sự trưởng lão cười nói, ly gián. Giáo tông, phía sau ngươi những người này có thế đều không phải người ngu, ngươi cảm giác đến bọn hắn sẽ bị ngươi lợi dụng sao? Giáo tông nhìn về phía Khương Vũ đám người, nếu là không giải quyết cổ tự, chúng ta không có khả năng mở ra phòng sách lấy được đạo kinh. Mọi người yên lặng. Bọn hắn giờ phút này cũng là có chút khó khăn. Bởi vì bọn hắn cũng biết, nếu là không giải quyết cổ tự, liền không thể đạt được này đạo kinh, thế nhưng, nếu là cùng cổ tự liều mạng, trong bọn họ đại đa số người đều sẽ chết. Mà lại, bọn hắn một khi ra tay, Diệp Huyền liền sẽ cùng cổ tự hợp lại, khi đó, hai bên sẽ chỉ là ngọc thạch câu phần. Này Diệp Huyền nhưng cũng không thể khinh thường a. Thấy mọi người yên lặng. Giáo tông vẻ mặt trở nên càng khó coi hơn. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên đi đến tri sự trưởng lão thân bên cạnh, hắn do dự một chút, sau đó nói, đại sư, ta vẫn là cho bọn hắn mở ra phòng sách đi. Ngược lại, ta Diệp Huyền không muốn phòng sách, chỉ cầu mọi người cho ta một đầu sinh lộ liền có thể. Tri sự trưởng lão nhìn thoáng qua Diệp Huyền, Diệp công tử chớ có cùng lão tăng trang, trong lòng ngươi nghĩ như thế nào, lão tăng biết. Này giáo tông cũng biết. Diệp Huyền mặt đen lại, đều là cáo già a. Nơi xa, cái kia giáo tông đột nhiên nói, Diệp công tử, ta cảm thấy, mọi người chúng ta có khả năng nói chuyện. Nói chuyện. Giáo tông đột nhiên hiểu rõ một sự kiện, cái kia chính là, nếu là Diệp Huyền nguyện ý chủ động cho bọn hắn mở ra phòng sách đâu. Một khi Diệp Huyền nguyện ý đứng tại đạo giới bên này, cổ tự có thể như thế nào? Năm chiều vũ trụ thực lực mặc dù không bằng đạo giới cùng cổ tự, thế nhưng, đó cũng là không thể khinh thường, một khi Diệp Huyền tương trợ đạo giới, cổ tự liền cái gì cũng không thể làm. Nghe được giáo tông, mọi người đột nhiên hiểu rõ, này Diệp Huyền mới là then chốt a. Nếu là Diệp Huyền tương trợ đạo giới, cổ tự có thể như thế nào? Cổ tự chỉ có thể nhìn. Cổ tự tự nhiên cũng hiểu rõ đạo lý này, hắn nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp công tử, đạo giới có thể là lòng lan dạ thú a. Bọn hắn trước đó nhưng là muốn giết sạch ngươi toàn bộ năm chiều. Một bên giáo tông cười lạnh, trước đó nói là Diệp công tử uy hiếp lớn nhất, muốn trừ cho sướng. Là tri sự trưởng lão ngươi đi. Tri sự trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói, đó là trước đó, hiện tại, ta cổ tự cùng Diệp công tử cùng tồn vong. Cùng tồn vong. Nghe vậy. Diệp Huyền mí mắt hơi nhảy, lão hòa thượng này cũng là có thể kéo. Cùng tồn vong đều kéo ra. Cái kia giáo tông nhìn xem tri sự trưởng lão, đại sư, ngươi có thể là phương ngoại chi nhân, này loại không biết xấu hổ lời ngươi cũng nói được. Tri sự trưởng lão chắp tay trước ngực, giáo tông, mặc kệ ngươi hôm nay nói cái gì, ta cổ tự đều sẽ kiên định không thay đổi đứng tại Diệp công tử bên này. Giáo tông gắt gao nhìn chằm chằm tri sự trưởng lão. Ánh mắt nếu là có thể giết người, này tri sự trưởng lão sợ là chết 100 lần. Lúc này, cái kia Khương Vũ đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp công tử, ngươi nghĩ như thế nào? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ta sợ chết. Sợ chết. Nghe vậy, giữa sân mọi người mí mắt đều là nhảy một cái, bọn hắn tự nhiên là sẽ không tin tưởng Diệp Huyền chuyện ma quỷ. Cái tên này sợ chết sao? Tại bọn hắn trong ấn tượng, Diệp Huyền là không sợ chết. Lúc này, Khương Vũ đột nhiên nói, Diệp công tử, người ở chỗ này đều không ngu ngốc, Diệp công tử nghĩ như thế nào, chúng ta cũng đều rõ ràng, ta hy vọng, chúng ta nghĩ như thế nào, Diệp công tử cũng có thể rõ ràng. Diệp Huyền yên lặng. Hắn biết, hắn muốn cho cổ tự cùng đạo giới Ngọc Thạch câu phần là không quá hiện thực. Mà lại, sơ sót một cái, này cổ tự vô cùng có khả năng sẽ cùng đạo giới liên thủ. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, ta biết chư vị nghĩ như thế nào, bất quá, đối với này phòng sách, ta cũng là bất lực. Khương Vũ nhíu mày, ý gì? Diệp Huyền nhìn về phía giáo tông, phòng sách cho ta dùng một lát. Giáo tông nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Lúc này, Khương Vũ đột nhiên nói, cho hắn. Giáo tông yên lặng một lát sau, sau đó hắn bấm tay một điểm, cái kia phòng sách bay đến Diệp Huyền trước mặt. Lúc này, một bên tri sự trưởng lão đột nhiên nói, Diệp công tử, ta cảm thấy ngươi đã từng nói cái kia hợp tác, lão tăng cảm thấy vô cùng có khả năng, chúng ta hợp lại thủ hộ phòng sách, sau đó cùng hưởng phòng sách. Diệp Huyền nhìn thoáng qua tri sự trưởng lão, mẹ nó, lão hòa thượng này hiện tại tới đàm hợp tác. Trễ. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia giáo tông đám người, cười nói, chư vị yên tâm, ta không có cái gì khác ý nghĩ, chỉ là muốn chính diện cho chư vị xem một thoáng. Nói xong, hắn tâm niệm vừa động, quyển sách trên tay của hắn phòng rung động lên, rất nhanh, một thanh âm từ trong đó bay ra, ký chủ thực lực không đủ, không cho mở ra. Không cho mở ra. Thấy thế, giữa sân mọi người lông mày đều là nhíu lại. Giáo tông nhìn xem Diệp Huyền, có ý tứ gì? Diệp Huyền cười nói, ý tứ chính là, thực lực của ta không đủ, không có cách nào mở ra. Giáo tông hai mắt híp lại, đưa ta. Diệp Huyền không có còn dạy tông, mà là bấm tay một điểm, cái kia phòng sách bay đến Khương Vũ trước mặt. Thấy thế, giáo tông lập tức cả giận nói, Diệp Huyền, ngươi. Diệp Huyền đột nhiên nói, giáo tông đại nhân, cho ngươi cùng cho Khương các chủ khác nhau ở chỗ nào sao? Giáo tông gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền cười nói, ta cảm thấy không có khác nhau đi. Một bên, Khương Vũ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nhìn về phía giáo tông yên tâm, ta Khương mổ sẽ không độc chiếm này phòng sách, một khi mở ra, ta đáp ứng chư vị cùng hưởng. Khương Vũ chung quanh những độn nhất cảnh đó cường giả liền vội vàng gật đầu. Kỳ thật, so sánh giáo tông, bọn hắn càng muốn cái kia phòng sách tại Khương Vũ trong tay. Bởi vì Khương Vũ thoạt nhìn càng đáng tin cậy một chút. Giáo tông đột nhiên cười nói, Diệp Huyền, đã ngươi không thể mở ra phòng sách, như vậy nói cách khác, ngươi không có một chút tác dụng nào. Đúng không? Diệp Huyền cười nói, là như vậy. Giáo tông đại nhân nếu là muốn ra tay, tùy thời có thể dùng ra tay. Giáo tông nhìn về phía một bên tri sự trưởng lão, hiện tại các ngươi hẳn là sẽ không nhúng tay à. Tri sự trưởng lão yên lặng. Rõ ràng, là không muốn nhúng tay. Nếu Diệp Huyền không thể mở ra phòng sách, cổ tự tự nhiên không có lý do gì nhúng tay. Hiện tại, hắn lại có chút mong muốn Diệp Huyền chết. Đúng lúc này, Diệp Huyền thanh âm đột nhiên từ trong đầu hắn vang lên, tri sự trưởng lão sẽ không thật cho là ta vô phương mở ra à. Nghe vậy, tri sự trưởng lão nheo mắt, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, tự như xem quái vật. Diệp Huyền đối diện, giáo tông đột nhiên liền muốn xuất thủ, lúc này, tri sự trưởng lão đột nhiên cả giận nói, dừng tay. Dừng tay. Giữa sân mọi người dồn dập nhìn về phía tri sự trưởng lão nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nhìn về phía giáo tông, lão tăng nói qua, ta cổ tự muốn cùng Diệp công tử cùng tiến thối. Giáo tông mày nhăn lại, ngươi có phải là có tật xấu hay không? Ngươi không nghe hắn nói sao? Hắn vô phương mở ra phòng sách. Lão tăng gắt gao nhìn chằm chằm giáo tông, ngã Phật từ bi. Từ bi. Giáo tông giận quá mà cười, từ bi. Lão hòa thượng, ngươi đang nói cái gì? Từ bi. Ngươi là đang đùa ta chơi sao? Cái kia Khương Vũ đám người sắc mặt cũng là có chút cổ quái. Từ bi. Lão tăng này lại còn nói cái gì từ bi? Thứ đồ gì? Tri sự trưởng lão lãnh đạm nói, giáo tông, thượng thiên có đức hiếu sinh, có ta cổ tự tại, hôm nay ngươi đừng nghĩ động Diệp công tử. Kỳ thật, hắn cũng không xác định Diệp Huyền đến cùng có thể không thể mở ra phòng sách. Thế nhưng hắn không có lựa chọn, cũng không dám cược. Một phần vạn Diệp Huyền thật sự có thể mở ra đâu. Khi đó, cổ tự sẽ phải xong a. Cho nên, hắn chỉ có thể lựa chọn trợ giúp Diệp Huyền. Cái kia giáo tông đột nhiên muốn nói chuyện, đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, chư vị, ta cảm thấy chư vị việc cấp bách vẫn là mau trở về nghĩ biện pháp mở ra phòng sách, bởi vì theo ta được biết, cái kia đế tộc tộc trưởng đế Lâm Nguyên hẳn là đã theo nữ tử váy trắng trên thân đạt được đạo kinh một số bí mật. Khương Vũ nhíu mày, có ý tứ gì? Diệp Huyền cười nói, ý của ta là, nếu là đế Lâm Nguyên sau khi đột phá, ngươi nói, hắn có thể hay không cũng để cho các ngươi xem đạo kinh đâu. Khương Vũ trầm giọng nói, cũng có thể là cái kia nữ tử váy trắng sống sót. Diệp Huyền nhìn xem Khương Vũ, ngươi dám cược sao? Dám cược sao? Khương Vũ yên lặng. Hắn không dám đánh cược. Như thật chính là để Lâm Nguyên sống sót, sau đó đối phương đi đến độn nhất chi lên, bọn hắn đều phải chết. Diệp Huyền cười nói, chư vị, tiên tri mặc dù kỳ tại ngút trời, nhưng tha thứ ta nói thẳng, chư vị cũng sẽ không kém hắn. Ta tin tưởng, chư vị trở về đạo giới về sau, nếu là có thể tụ tập một chút kỳ nhân dị sĩ hoặc là trận pháp sư, khẳng định có biện pháp phá này phòng sách cấm chế. Cho nên, cùng hắn tại đây bên trong tìm ta cùng cổ tự liều mạng, không bằng trở về nghĩ biện pháp mở ra phòng sách, thu hoạch đạo kinh. Giáo tông gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi không chết, chúng ta khó an tâm. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, nếu như các ngươi đạt được đạo kinh, đi đến độn nhất phía trên, muốn giết ta, chẳng phải là chỉ trong nháy mắt sự tình. Giáo tông còn muốn nói điều gì, Khương Vũ đột nhiên nói, hồi đạo giới. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo chúng độn nhất cảnh cường giả rời đi. Hiện tại phòng sách tại Khương Vũ trong tay, cho nên, hắn lời nói có trọng lượng. Mà hắn đối Diệp Huyền, cũng không có cừu hận lớn như vậy. Giáo tông vẻ mặt có chút khó coi. Diệp Huyền nhìn xem giáo tông, cười nói, giáo tông muốn đơn đấu chúng ta một đám người sao? Giáo tông gắt gao nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó quay người tan biến tại cuối chân trời. Giáo tông đám người sau khi rời đi, một bên tri sự trưởng lão nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp công tử, ngươi thật sự có thể mở ra cái kia phòng sách sao? Diệp Huyền khóe miệng hơi nhếch lên, đại sư, ngươi đoán a? Tri sự trưởng lão. Đoán a? Tri sự trưởng lão nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền có thể không thể mở ra phòng sách. Hắn trong lòng thật không có đấy. Này Diệp Huyền xảo quyệt hết sức. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, đại sư, ngươi bây giờ muốn chính là, chúng ta có thời gian. Tri sự trưởng lão nhíu mày, ý gì? Diệp Huyền liếc một cái tri sự trưởng lão, thứ nhất, bọn hắn tạm thời không có cách nào mở ra phòng sách, thứ hai, chúng ta có càng nhiều thời gian tới nghĩ ứng đối ra sao bọn hắn. Ngươi nói xem. Tri sự trưởng lão do dự một chút, sau đó nói, bọn hắn nếu là trong thời gian ngắn mở ra phòng sách, này như thế nào cho phải? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, cho nên, chúng ta phải nắm chắc. Tại bọn hắn mở ra phòng sách trước đó, đem hắn cướp về. Cướp về. Tri sự trưởng lão nhìn xem Diệp Huyền, ngươi cảm thấy có thể cướp về sao? Diệp Huyền cười nói, cái kia chẳng lẽ cứ như vậy ngồi chờ chết? Tri sự trưởng lão yên lặng. Diệp Huyền lại nói, ta có biện pháp đem hắn cướp về. Tri sự trưởng lão nhìn về phía Diệp Huyền, biện pháp gì? Diệp Huyền nói, ngươi hẳn phải biết, cái kia phòng sách đã nhận ta làm chủ, ta cùng hắn có tâm thần liên hệ, ta có thể cảm nhận được nó ở nơi nào. Tri sự trưởng lão lắc đầu, thì tính sao? Ngươi biết nó ở nơi nào, cũng không có khả năng đem hắn thu hồi lại. Diệp Huyền cười nói, nếu là chúng ta hợp lại đâu? Tri sự trưởng lão yên lặng. Diệp Huyền lại nói, tri sự trưởng lão, ta hy vọng ngươi bây giờ phải hiểu một sự kiện, cái kia chính là, đạo kinh cùng Phật kinh tại đạo giới trong tay, chúng ta nếu là không hợp lại, kết quả là, tất cả mọi người là một con đường chết. Tri sự trưởng lão nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp công tử, lão tăng rất sợ ngươi. Ngươi ám chiêu nhiều lắm. Diệp Huyền nhún vai, đã như vậy, cái kia tri sự trưởng lão chúng ta xin từ biệt đi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Lúc này, tri sự trưởng lão đột nhiên nói, Diệp công tử dừng bước. Diệp Huyền nhìn về phía tri sự trưởng lão, cười nói, tri sự trưởng lão có thế là có chuyện gì không? Tri sự trưởng lão trầm giọng nói, Diệp công tử, ta cảm thấy chúng ta có khả năng hợp lại. Diệp Huyền cười nói, ta cần thấy cổ tự trụ trì. Tri sự trưởng lão nhíu mày, Diệp công tử ý gì? Diệp Huyền lắc đầu, tri sự trưởng lão, ngươi làm việc bó tay bó chân, quyết đoán không đủ, ta không muốn cùng ngươi đàm. Tri sự trưởng lão nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, tri sự trưởng lão trước mặt không gian đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một tên áo bào trắng lão tăng đi ra. Nhìn thấy tên này áo bào trắng lão tăng, tri sự trưởng lão liền vội cung kính thi lễ, trụ trì. Người tới, chính là cổ tự trụ trì. Trụ trì nhìn về phía Diệp Huyền, mỉm cười, Diệp công tử, chúng ta nói chuyện. Diệp Huyền cười nói, tốt. Trụ trì làm một cái thủ hiệu mời. Diệp Huyền cũng làm một cái thủ hiệu mời, sau đó hai người hướng phía sâu trong tinh không đi đến. Trên đường, trụ trì đột nhiên nói, Diệp công tử tuổi còn trẻ, không chỉ kiếm đạo đi đến tâm ta tự tại, này mưu trí cũng là thiên hạ nhất tuyệt, thật là đương thời nhân giới vậy. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trụ trì, trong lòng có chút khiếp sợ, đối phương vậy mà nhìn ra hắn hiện tại kiếm đạo tạo nghệ. Phải biết, cái kia tri sự trưởng lão cùng giáo tông đám người có thể là đều nhìn không ra a. Trụ trì cười nói, Diệp công tử, ta rất hiếu kỳ một chuyện, còn hy vọng Diệp công tử giải hoặc. Diệp Huyền gật đầu, trụ trì mời nói. Trụ trì nói khẽ, theo ta được biết, Diệp công tử sau lưng có một ít thần bí cường giả, những người này lai lịch bí ẩn, thực lực mạnh mẽ. Nhưng là vì sao lần này, không người ra mặt tương trợ Diệp công tử đâu? Diệp Huyền cười nói, trụ trì không ngại đoán xem. Trụ trì lắc đầu cười một tiếng, đoán không được. Diệp Huyền cười khẽ, trụ trì, người trong nhà nói với ta, vạn sự dựa vào chính mình. Dựa vào chính mình. Trụ trì yên lặng. Hắn tự nhiên hiểu rõ Diệp Huyền ngụ ý, đây là tại nói, hắn Diệp Huyền sau lưng có người, sở dĩ không ra tay, thuần túy là vì rèn luyện hắn Diệp Huyền. Diệp Huyền đột nhiên nói, trụ trì, ta cũng có một chuyện không hiểu. Trụ trì khẽ cười nói, Diệp công tử mời nói. Diệp Huyền nhìn về phía trụ trì, đều nói cổ tự hết sức thần bí, trụ trì có thể nói một chút cổ tự. Trụ trì yên lặng. Diệp Huyền cười nói, không thể nói. Trụ trì khẽ cười nói, nếu là Diệp công tử hỏi, ta đây có khả năng cùng Diệp công tử nói một chút. Diệp công tử hẳn phải biết. Ta cổ tự đều là phương ngoại chi nhân, mọi người tu tập Phật Pháp, mà chúng ta, đến từ phạm thiên giới, lại xưng là cực nhạc chi giới. Diệp Huyền nhíu mày, phạm thiên giới. Đạo giới phía trên. Trụ trì lắc đầu, cũng không là. Diệp Huyền nói, còn mời trụ trì giải hoặc. Trụ trì gật đầu, bây giờ vùng vũ trụ này đối Diệp công tử mà nói. Hẳn là có bốn cái địa phương là Diệp công tử không hiểu rõ. Cái thứ nhất là phạm thiên giới, đó là Phật Pháp nơi phát nguyên, đừng nói Diệp công tử, đạo giới người đều cơ bản không người nào biết giới này. Thứ hai là đạo giới phía trên là Tu Di Thần Quốc, đó là một cái cổ lão quốc gia, truyền thừa đã có gần trăm vạn năm, cái này quốc gia hoàng thất, có được trong truyền thuyết tổ huyết, cũng chính là vạn huyết chi tổ, hắn huyết mạch oai. Tiếp cận vô địch. Nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, dĩ nhiên, Diệp công tử huyết mạch cũng cực kỳ cường đại. Diệp Huyền cười nói, huyết mạch của ta cùng này tổ huyết, người nào lợi hại hơn? Trụ trì yên lặng một lát sau, lắc đầu, không biết. Bất quá, nếu là y lão tăng suy đoán, hẳn là cái kia tổ huyết. Diệp Huyền cười nói, vì sao? Trụ trì nói khẽ, tổ huyết. Áp chế vạn máu, Diệp công tử huyết mạch, sợ là còn vô phương siêu việt tổ huyết, dĩ nhiên, cụ thể ta cũng không biết, ngày sau Diệp công tử có lẽ có cơ sẽ kiến thức một chút này tổ huyết. Diệp Huyền gật đầu, trụ trì tiếp tục. Trụ trì lại nói, thứ ba cái địa phương, là trong truyền thuyết Phi Thăng Đài, nghe nói, này phi thăng đài tự thành một giới, giới bên trong là lượng quanh thế giới, nghe đồn, đạo kinh liền xuất từ giới này, mà thông qua này phi thăng đài, liền có thể đến lượng quanh giới. Thế nhưng, này phi thăng đài cực kỳ thần bí, bởi vì không người nào biết nó đến tột cùng ở nơi nào. Phi thăng đài. Diệp Huyền khẽ gật đầu, trong lòng nhớ kỹ nơi này, sau đó lại hỏi, cái cuối cùng địa phương đâu? Trụ trì nói khẽ, trong truyền thuyết Ngân Hà Giới. Diệp Huyền nhíu mày, trong truyền thuyết Ngân Hà Giới. Địa phương nào? Trụ trì cười nói, cụ thể ta cũng không biết, tại cổ tự kinh văn bên trong ghi chép, này Ngân Hà Giới là một cái vô cùng thần bí địa phương, sở dĩ nói nó thần bí, là bởi vì thường cách một đoạn tuế nguyệt, chúng ta vùng vũ trụ này sẽ xuất hiện một chút kỳ tại ngút trời, mà này chút kỳ tại ngút trời hắn hành vi cùng với quái dị, cùng chúng ta thế giới này người có sự bất đồng rất lớn, bọn hắn mặc kệ nói là lời vẫn là hành vi, cùng chúng ta có khác biệt rất lớn. Mà ý nghĩ của bọn hắn, cũng là vô cùng quái dị. Theo ta cổ tự kinh văn điều tra ghi chép, những hành vi này quái dị người đều đến từ Ngân Hà Giới, mà bọn hắn, đều tự xưng người xuyên Việt. Người xuyên Việt. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, người xuyên Việt. Có ý tứ gì? Trụ trì song sen chắp tay trước ngực, liền là xuyên qua người tới. Những người này khí vận, thường thường đều cực kỳ nghịch thiên, bọn hắn tu hành cùng kỳ ngộ, là chúng ta không cách nào tưởng tượng, tự như là gian lận một dạng. Bất quá, bọn hắn cũng thường sẽ bị thiên đạo trấn áp, bởi vì ở trong mắt thiên đạo, bọn hắn là kẻ ngoại lai, là phi pháp cư dân. Bất quá, cũng có một chút người xuyên Việt cực kỳ cường đại, giết ngược lại thiên đạo. Tóm lại, đây là một nhóm vô cùng đặc thù người. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, kỳ thật, ngay từ đầu ta cổ tự cũng cho rằng Diệp công tử là loại người này, nhưng sau này chúng ta phát hiện, Diệp công tử cũng không là loại người này. Diệp Huyền có chút không hiểu, làm sao mà biết? Trụ trì cười nói, như Diệp công tử là loại người này, năm chiều thiên đạo tuyệt sẽ không tương trợ Diệp công tử. Còn có, Diệp công tử vận mệnh nhân quả liền là vùng vũ trụ này, điểm này, chúng ta còn có thể xác định. Diệp Huyền yên lặng. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới một người. Đỉnh đầu sừng dài tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài kia hành vi liền vô cùng quái dị a. Ăn mặc cũng quái dị. Nói chuyện càng là quái dị. Tên kia sẽ không tới từ Ngân Hà Giới a. Còn có cái kia màu trắng tiểu gia hỏa. Cái kia màu trắng tiểu gia hỏa cũng có điểm là lạ đó a. Trụ trì đột nhiên lại nói, kỳ thật, còn có một nơi, bất quá, nơi này đến cùng có hay không, ta cũng không biết. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía trụ trì, địa phương nào? Trụ trì trầm giọng nói, âm phủ. Âm phủ. Diệp Huyền nhíu mày, địa phương nào? Trụ trì nói khẽ, chúng ta bây giờ thế giới đang ở, là dương gian, thế nhưng, nghe nói còn có một cái thế giới, liền là âm phủ. Mà này âm phủ, ngay tại bên người chúng ta, thế nhưng, chúng ta vô phương bước vào giới này. Bởi vì đó không phải là thuộc về chúng ta thế giới, mà thế giới kia người, cũng không cách nào tiến vào thế giới của chúng ta. Trừ phi. Nói đến đây, hắn đột nhiên không có nói. Diệp Huyền tò mò, trừ phi cái gì? Trụ trì nhìn về phía Diệp Huyền, loại kia có thể hiểu rõ thế gian hết thảy mê chướng người, mới có thể thấy này âm phủ, mà liền trước mắt mà nói, ta còn chưa thấy qua loại người này. Bất quá, thế gian phân âm dương. Chúng ta nếu thuộc về dương gian, cái kia âm phủ cũng là khả năng tồn tại. Âm phủ. Diệp Huyền yên lặng. Xem ra, có thời gian phải hỏi một chút Mạc Niệm Niệm hoặc là nữ tử váy trắng. Tại người hắn quen biết bên trong, hẳn là chỉ có hai người kia có thể biết thế gian này đến cùng có hay không âm phủ. Lúc này, trụ trì đột nhiên nói, Diệp công tử, chúng ta bây giờ có khả năng tâm sự ứng đối như thế nào đạo giới sao? Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, cười nói, tự nhiên. Trụ trì, ta ý nghĩ rất đơn giản, không thể để cho này đạo giới mở ra phòng sách, tu tập bên trong đạo kinh cùng Phật kinh, theo ngươi thì sao? Trụ trì gật đầu, ta cùng Diệp công tử nghĩ một dạng. Diệp Huyền nhìn xem trụ trì, cười nói, ta biết cổ tự kiên kỵ ta, thế nhưng liền trước mắt ác ngôn, đạo giới đối uy hiếp của chúng ta lớn nhất, trụ trì thấy thế nào? Trụ trì khẽ cười nói, Diệp công tử yên tâm, tại hợp lại trong lúc đó, ta cổ tự sẽ không làm bất luận cái gì bất lợi Diệp công tử sự tình. Diệp Huyền cười nói, như vậy cũng tốt. Trụ trì, thực không dám giấu giếm, ta có biện pháp đoạt lại phòng sách, thế nhưng, ta chỉ cần đi đến động nhất mới có nắm bắt đoạt lại phòng sách, đồng thời, đoạt lại về sau mở ra phòng sách. Trụ trì yên lặng. Diệp Huyền lại nói, một khi đoạt lại phòng sách, ta lập tức mở ra phòng sách, sau đó chúng ta hai bên cùng hưởng, trong lúc này, chúng ta cũng cần hợp lại, bởi vì đạo giới tuyệt đối không thể có thể để cho chúng ta cứ như vậy mở ra phòng sách. Trụ trì nhìn về phía Diệp Huyền, này điều kiện tiên quyết là Diệp công tử đi đến động nhất. Đúng không? Diệp Huyền gật đầu. Trụ trì nhìn chằm chằm Diệp Huyền, Diệp công tử khi nào đến động nhất đâu? Diệp Huyền nhìn xem trụ trì, chân thành nói, đại sư, các ngươi phải giúp ta a. Trụ trì chắp tay trước ngực, A-di-đà Phật, Diệp công tử, ngươi sáo lộ sâu a. Diệp Huyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Giờ khắc này, trụ trì trưởng lão trong lòng dâng lên một tia kiên kỵ. Này Diệp Huyền tính toán đánh thật sự là quá tốt. Mà lại, cổ tự không thể cự tuyệt. Dường như biết trụ trì suy nghĩ, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, đại sư, ngươi là tin tưởng ta, vẫn tin tưởng đạo giới. Trụ trì yên lặng. Diệp Huyền lại nói, ta Diệp Huyền làm việc, người không phụ ta, ta không phụ người. Trụ trì chắp tay trước ngực, Diệp công tử, ngươi như đi đến động nhất, thật sự có thể đoạt lại cái kia phòng sách. Diệp Huyền gật đầu, có thể. Trụ trì gật đầu, Diệp công tử, có thể hay không dời bước đến cổ tự tụ họp một chút. Diệp Huyền chắp tay trước ngực, trụ trì, tại hạ còn có một cái yêu cầu quá đáng. Trụ trì nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử mời nói. Diệp Huyền tay phải vung lên, bị hắn kẹp ở giới ngục tháp bên trong hai tên áo bào đỏ tăng nhân xuất hiện tại trụ trì trước mặt. Trụ trì hơi kinh ngạc, Diệp công tử, ngươi đây là... Diệp Huyền cười nói, hai vị này đại sư trả lại cho cổ tự. Trụ trì nhìn xem Diệp Huyền một lát sau, cười nói, đa tạ Diệp công tử. Hai tên độn nhất thượng cảnh cường giả, đối cổ tự mà nói, còn là vô cùng trọng yếu. Diệp Huyền nhìn thoáng qua phía dưới, sau đó nói, đại sư, ta có vài bằng hữu, bọn hắn đã đi đến nửa bước độn nhất, ta tin tưởng, cổ tự có biện pháp giúp bọn hắn đột phá đến độn nhất, đúng không? Cổ tự có thể có nhiều như vậy độn nhất thượng cảnh cường giả, đây nhất định không đơn thuần là thiên phú vấn đề. Rất nhiều thời điểm, trừ thiên phú cùng nỗ lực bên ngoài, còn cần một cái tốt bình đài. Bằng không thì, lại thiên phú tốt cùng nỗ lực đều có thể bị lãng phí. Trụ trì yên lặng sau một hồi, nói khẽ, Diệp công tử, thực không dám giấu giếm, ta cổ tự xác thực có năng lực như thế. Diệp Huyền cười nói, cổ tự kiên kỵ ta, cho nên, không lại trợ giúp bọn hắn đột phá, đúng không? Trụ trì lắc đầu, vừa vặn tương phản. Diệp Huyền hơi kinh ngạc, ý gì? Trụ trì mỉm cười, Diệp công tử ngay tại lúc này đều không quên bên người người, này đủ để chứng minh Diệp công tử là một người trọng tình trọng nghĩa, ta cổ tự cùng Diệp công tử liên minh, ta hết sức yên tâm. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua phía dưới, ta sẽ để cho truyền vũ tăng đi tới hạ giới, khiến cho hắn trợ giúp chư vị đột phá tới độn nhất. Diệp Huyền cười nói, đa tạ. Trụ trì nhìn thoáng qua cách đó không xa hai tên áo bào đỏ tăng nhân, coi như là đa tạ Diệp công tử ân không giết đi. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp công tử, đến mức ngươi, ngươi bây giờ cảnh giới không ổn định, nếu muốn đột phá, nhất định phải cùng ta đi tới cổ tự tu tập ta cổ tự tàng kinh, vững chắc cảnh giới, sau đó lại xông vào động nhất. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, vậy xin đa tạ rồi. Trụ trì cười nói, Diệp công tử mời. Diệp Huyền mỉm cười, ta thông báo một chút. Nói xong, hắn quay người nhìn về phía cách đó không xa Quan Âm, đừng lo lắng, còn có, Quan cô nương, ngươi thiên phú cực cường, chớ lãng phí. Nắm chặt cơ hội này. Quan Âm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, gật đầu, tốt. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, ngươi sẽ còn trở về sao? Kỳ thật, nàng sợ nhất liền là Diệp Huyền một đi không trở lại. Diệp Huyền đã có thực lực rời đi vùng vũ trụ này, nàng kỳ thật cũng được, thế nhưng, nàng không có khả năng mang theo âm linh tộc rời đi. Diệp Huyền cười nói, dĩ nhiên. Quan Âm gật đầu, chúng ta chờ ngươi trở về. Diệp Huyền nhìn về phía cách đó không xa chạy tới An Lan Tú cùng Trương Văn Tú chờ nữ, đi đến động nhất. An Lan Tú gật đầu, nhất định. Tiểu thất nhìn thoáng qua Diệp Huyền, khẳng định nhanh hơn ngươi. Diệp Huyền. Trương Văn Tú đi đến Diệp Huyền trước mặt, cẩn thận. Diệp Huyền cười nói, ta biết, yên tâm, đi đến động nhất ta liền trở lại. Ta nói qua, ta cùng năm chiều vũ trụ cùng tồn vong. Trương Văn Tú gật đầu, tốt. Diệp Huyền quay người nhìn về phía trụ trì đại sư, chúng ta đi thôi. Trụ trì đại sư gật đầu, tốt. Rất nhanh, Diệp Huyền cùng trụ trì đám người tan biến tại tinh không phần cuối. Lúc này, một bên tiểu thất đột nhiên nói, đám kia con lừa trọc sẽ không chơi trò gian gì à. Quan Âm. Nói, sẽ. Mọi người nhìn về phía Quan Âm. Quan Âm nói khẽ, bọn hắn có thể cho Diệp Huyền tại đây bên trong đột phá, thế nhưng, bọn hắn lại muốn Diệp Huyền đi tới cổ tự, khẳng định là có cái gì mưu tính. Nghe vậy, chúng nữ trong mắt lập tức xuất hiện vẻ lo lắng. Mà Quan Âm lại nói, đừng sợ, hắn sáo lộ càng sâu, cổ tự không chiếm được tiện nghi gì. Chúng nữ. Diệp Huyền cùng trụ trì đám người đi tới sáu chiều. Chỉ chốc lát. Mọi người đi tới thần sơn phía dưới, trụ trì cũng không có trực tiếp bay vào cổ tự, mà là mang theo Diệp Huyền đám người chậm rãi hướng phía cổ tự đi đến. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, trụ trì, không phải nói người ngoài không cho vào cổ tự sao? Trụ trì mỉm cười, có khả năng ngoại lệ. Ngoại lệ. Diệp Huyền cười cười, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cái kia cổ tự, không thể không nói, hắn vẫn có chút tò mò. Bởi vì vẫn luôn nói cổ tự hết sức thần bí, hắn muốn nhìn xem này cổ tự đến cùng có thần bí gì chỗ. Chỉ chốc lát, mọi người đi đến giữa sườn núi, trụ trì đột nhiên nói, Diệp công tử, nhưng đối với Phật Pháp có hứng thú sao? Phật Pháp. Lúc này, lầu thứ chín thanh âm từ Diệp Huyền trong đầu vang lên, tiểu tử, hắn muốn cho ngươi làm hòa thượng, ha ha. Diệp Huyền cười nói, đại sư, cái gì là Phật Pháp? Trụ trì cười nói, Diệp công tử đến lúc đó có khả năng tìm hiểu một chút. Diệp Huyền gật đầu, tốt, có thể hiểu rõ một chút. Đang khi nói chuyện, mọi người đã đi vào cổ tự trước sơn môn cũng không lớn, rất đơn giản, hai cây cột đá, một khối bảng hiệu, trên tấm bảng viết, cổ tự, hai chữ, vô cùng đơn giản. Thạch môn về sau, là một đầu đá vụn tiểu đạo phần cuối là một tòa chùa miếu cũng không lớn. Cũng không rực rỡ, liền là một tòa đơn giản chùa miếu. Trụ trì mang theo Diệp Huyền hướng phía cái kia chùa miếu đi đến, trên đường đi, Diệp Huyền thấy được một chút tăng nhân, này chút tăng nhân tại nhìn thấy trụ trì lúc, đều sẽ dừng lại hành lễ. Không thể không nói, Diệp Huyền có chút rung động. Bởi vì hắn nhìn thấy những cái kia tăng nhân, thấp nhất đều là độn nhất cảnh. Độn nhất như chó đi đầy đất. Diệp Huyền trong lòng cực kỳ chấn động. Này cổ tự khủng bố như thế sao? Lúc này, một tên mặc áo bào đen, cầm trong tay pháp trượng tăng nhân đi đến trụ trì trước mặt, trụ trì chắp tay trước ngực, tri vũ, đi một chuyến năm chiều, tương trợ Diệp công tử các bằng hữu đột phá tới độ nhất. Áo bào đen tăng nhân nhìn về phía Diệp Huyền, tầm mắt như kiếm, duệ sắc vô cùng. Tại đây áo bào đen tăng nhân trên thân, có một cổ lăng lệ sát phạt chi khí. Bất quá! Hắn cũng không sợ cổ này sát phạt chi khí, hắn Diệp Huyền giết người cũng không ít. Tri Vũ nhìn thoáng qua Diệp Huyền chính là thu hồi tầm mắt, sau đó chắp tay trước ngực, tiếp theo, hắn quay người rời đi. Lúc này, trụ trì lại nói, Tri Vũ, xuống về sau, phải có lễ, hiểu rõ. Thanh âm có chút tăng thêm, mang theo một cổ vô hình uy nghiêm. Hắn là biết Diệp Huyền bạo tỳ tức giận, cái tên này quá nặng tình. Nếu là Tri Vũ xuống cùng năm chiều vũ trụ người phát sinh không thoải mái, dùng cái tên này tính cách, khẳng định sẽ nổi lên. Một khi Diệp Huyền nhìn về phía đạo giới, đối cổ tự đó là cực kỳ bất lợi. Nghe được trụ trì, Tri Vũ gật đầu, sau đó bước nhanh tan biến tại nơi xa. Trụ trì nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp công tử, mời. Diệp Huyền gật đầu. Rất nhanh, trụ trì mang theo Diệp Huyền đi vào một gian trong phòng nhỏ, chỉ có hai khối bộ đoàn. Trụ trì nói, Diệp công tử mời. Diệp Huyền gật đầu, hắn ngồi xuống, chắc chắn cầm thiền ngồi vào trước mặt hắn, sau đó lấy ra một bản Phật kinh, hắn mở ra tờ thứ nhất, nói, Diệp công tử, ta muốn nói với ngươi nói này tam tạng trải qua. Tam tạng trải qua chia làm ba bộ phận, ta muốn nói với ngươi nói bộ phận thứ nhất, niệm như là ta nghe, Phật pháp mọi loại, thiện tâm. Diệp Huyền vẻ mặt trở nên có chút cổ quái. Cái tên này sẽ không thật muốn để cho mình làm hòa thượng a. Lúc này, trụ trì đột nhiên nói, Diệp công tử tĩnh khí ngưng thần, chớ có nghĩ lung tung, kinh này có thể vững chắc Diệp công tử cảnh giới, còn mời Diệp công tử an tâm yên lặng nghe. Diệp Huyền. Đạo giới. Khương Vũ đám người trở lại đạo giới về sau, Khương Vũ cũng không có đi thần đình, mà là về tới nơi ở của mình Tiên Các. Đương nhiên, giáo tông đám người vẫn luôn là đi sát đằng sau. Tiên Các bên trong. Khương Vũ nhìn mọi người liếc mắt, sau đó nói, chư vị, chúng ta bây giờ việc cấp bách là như thế nào mở ra này phòng sách, cũng thỉnh chư vị yên tâm, ta Khương Mỗ nói được thì làm được, nếu là phòng sách mở ra. Mọi người cùng hưởng, tuyệt không độc chiếm, Khương Mỗ cũng không có cái năng lực kia độc chiếm. Một tên độn nhất cảnh lão giả khẽ gật đầu, chúng ta tự nhiên là tin tưởng Khương các chủ. Giáo tông nhìn thoáng qua Khương Vũ, không nói gì. Khương Vũ trầm giọng nói, chư vị nếu là có cái gì nhận biết trận pháp sư hoặc là kỳ nhân dị sĩ, cũng có thể gọi đến, ta cũng không tin, không ai có thể phá này tiên tri thiết trí cấm chế. Nói xong. Hắn nhìn về phía giáo tông, thần đình cùng ta Tiên Các nhân mạch rộng hơn, cho nên, còn mời giáo tông hao tổn nhiều tâm trí một chút. Giáo tông gật đầu, ta đã thông tri một chút đi, ta thần đình bên trong một chút trận pháp sư cùng với thuật sĩ đã tại chạy tới trên đường. Khương Vũ gật đầu, như thế rất tốt. Giáo tông đột nhiên nói, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy, cái kia Diệp Huyền là họa lớn trong lòng. Nghe vậy. Mọi người nhìn về phía giáo tông, hết sức rõ ràng, này giáo tông vẫn là nghĩ Diệp Huyền chết. Khương Vũ trầm giọng nói, giáo tông, ngươi phải hiểu được một sự kiện, cái kia chính là cái kia nữ tử váy trắng cùng Đế Lâm Quyên hai người khả năng đã được đến đạo kinh, cái kia nữ tử váy trắng cùng Đế Lâm Quyên uy hiếp chẳng lẽ không so Diệp Huyền lớn sao? Giáo tông yên lặng. Khương Vũ lại nói, chúng ta bây giờ việc cấp bách là mở ra phòng sách, sau đó nghiên tập đạo kinh. Tranh thủ tại cái kia nữ tử váy trắng hoặc là Đế Lâm Quyên chi đạt tới trước độn nhất phía trên, bằng không, một khi hai bọn họ một người trong đó đi đến độn nhất phía trên, chúng ta đều phải chết. Một tên độn nhất cảnh lão giả gật đầu, Khương các chủ nói có lý, việc cấp bách là mở ra phòng sách, sau đó đi đến độn nhất phía trên. Còn lại độn nhất cảnh cường giả cũng là dồn dập gật đầu. Giáo tông cùng Diệp Huyền là tử thù, thế nhưng... Bọn hắn cùng Diệp Huyền nhưng không có cừu hận lớn như vậy. Trong lòng bọn họ, đạo kinh mới là trọng yếu nhất. Giáo tông nhìn mọi người một cái, không nói gì thêm. Nói thêm gì đi nữa, liền là cùng mọi người là địch. Hết sức không sáng suốt. Thế nhưng hắn biết, Diệp Huyền uy hiếp còn tại cái kia Đế Lâm Quyên phía trên. Đúng lúc này, mấy người lục tục ngo ngoe chạy tới Tiên Các, những người này... Đều là được vời tới phá giải phòng sách cấm chế người. Mà tại trong đám người này, có một cái dẫn theo cá nướng nữ tử, nàng liền lẫn trong đám người, không có người chú ý tới nàng, bởi vì nàng thật sự là quá bình thường. Mọi người trực tiếp tiến nhập trong đại điện, Khương Vũ đem phòng sách đem ra, bọn hắn tự nhiên không sợ người khác đoạt, nói đùa, bọn hắn hiện tại tụ tập trọn vẹn hơn 40 vị độn nhất cảnh. Ai có thể đoạt? Lúc này... Một tên lão giả tóc trắng đi đến cái kia phòng sách trước, hắn đánh giá liếc mắt phòng sách, sau đó trầm giọng nói, Khương các chủ, ta có thể dùng thần thức điều tra một thoáng. Khương các chủ gật đầu, tự nhiên có khả năng. Lão giả tóc trắng gật đầu, hắn thần thức bao phủ lại phòng sách, thế nhưng rất nhanh hắn phát hiện, thần trí của hắn căn bản vào không được phòng sách bên trong. Lão giả tóc trắng nhíu mày, hắn bắt đầu dùng sức mạnh, mà lúc này, cái kia phòng sách đột nhiên bộc phát ra một cổ cường đại lực lượng. Oanh! Cái kia cổ lực lượng cường đại trực tiếp đem lão giả tóc trắng chấn bay ra ngoài, này một bay, trực tiếp bay đến đại điện bên ngoài. Mọi người sắc mặt nhất biến. Lúc này, cái kia lão giả tóc trắng đi đến, hắn nhìn về phía phòng sách, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, Khương các chủ, cuốn sách này trong phòng ẩn chứa một cổ cực kỳ cường đại cùng bạo lực lượng, nếu là dùng sức mạnh, phòng sách sợ là sẽ phải hủy đi. Khương các chủ gật đầu, không thể dùng mạnh, cho nên mới triệu chư vị đến đây, hy vọng chư vị nghĩ biện pháp đem hắn phá giải, nếu là có thể phá giải, chúng ta nhất định sẽ không bạc đãi chư vị. Lão giả tóc trắng trầm giọng nói, đến nghiên cứu một chút. Lão phu cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Khương Vũ gật đầu, phòng sách ngay tại này, chư vị đều có thể nghiên cứu. Lão giả tóc trắng đám người gật đầu, rất nhanh, mọi người vây quanh cái kia phòng sách. Cái kia dẫn theo cá nướng nữ tử cũng vây lại, nàng nhìn phòng sách, thỉnh thoảng gặm một gặm trong tay cá nướng, không biết đang suy nghĩ gì. Bốn phía, những độn nhất cảnh đó cường giả đều là đề phòng vô cùng, mặc dù bọn hắn không sợ những người trước mắt này có ý niệm không chính đáng, thế nhưng, bọn hắn cũng không dám khinh thường. Rất nhanh, trong đại điện đột nhiên náo nhiệt. Mà không có người phát hiện, cái kia ăn cá nướng nữ tử trong tay nàng cá nướng muốn mất rồi. Bên ngoài, còn có người không ngừng chạy đến. Trong đó không chỉ có trận pháp sư, còn có một số phù văn sư. Tóm lại, phàm là thật sự có tài đều chạy đến. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, trong đám người nữ tử cá nướng bị nàng ăn mất rồi. Nữ tử phủi tay, nàng nhìn thoáng qua bốn phía, cuối cùng, nàng tầm mắt rơi vào cái kia giáo tông trên thân, khóe miệng nàng hơi nhếch lên, nàng tay phải nhẹ nhàng xoay tròn, trong chốc lát, bất ngờ xảy ra chuyện, chỉ thấy giữa sân đột nhiên biến thành đen kịt một màu. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Tại đột nhiên biến thành đen kịt một màu trong nháy mắt đó, một thanh âm đột nhiên từ giữa sân vang lên, rút lui. Rút lui. Theo đạo thanh âm này hạ xuống, giữa sân đột nhiên khôi phục như thường, thế nhưng, cái kia phòng sách lại là đã không thấy. Lúc này, một thanh âm đột nhiên nói, giáo tông đâu? Giáo tông đâu? Giữa sân, mọi người nhìn về phía giáo tông nguyên lai chỗ đứng, mà giờ khắc này, nơi đó đã trống tuếch. Nhìn thấy một màn này, Khương Vũ lập tức muốn rách cả mí mắt, giáo tông. Nói xong, hắn cùng giữa sân mọi người trực tiếp tan biến ngay tại chỗ, thẳng đến thần đình. Nơi nào đó tinh không bên trong, giáo tông vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, bởi vì có người cưỡng ép đưa hắn chuyển qua nơi này. Mà hắn không biết mình làm sao bị chuyển qua nơi này. Đến tột cùng là ai? Giáo tông nhìn lướt qua bốn phía tinh không vô cùng an tĩnh, một chút kinh doanh cũng không có bất kỳ người nào. Giáo tông yên lặng một lát sau, quay người rời đi. Trực giác nói cho hắn biết, sự tình có chút không đúng. Giáo tông sau khi rời đi, một nữ tử xuất hiện ở giữa sân. Cô gái này chính là Mạc Niệm Niệm. Lúc này, một thanh âm từ Mạc Niệm Niệm bên tai vang lên, ngươi có thể giết hắn, đúng không? Mạc Niệm Niệm gật đầu, đối. Thanh âm kia nói, vậy ngươi vì sao không trực tiếp giết hắn? Mạc Niệm Niệm cười nói, đồ đần, ta nếu là công khai giết hắn, đạo giới bọn gia hỏa này còn không liên thủ lại tìm ta khắp nơi. Ngươi suy nghĩ một chút, bọn hắn có thể là có gần 50 vị động nhất cảnh đâu. Trừ cái đó ra, bọn hắn các thế lực lớn đều có chính mình bảo mệnh ác chủ bài, đặc biệt là này thần đình cùng tiên cát, bọn hắn nếu là nắm chính mình lão tổ cũng kêu đi ra, ngươi nói ta có phải hay không sẽ rất phiền toái. Thanh âm kia suy nghĩ một chút, sau đó nói, giống như đúng a. Mạc Niệm Niệm cười nói, còn có, nếu như bọn hắn phát hiện ta có thể đơn giết một cái giáo tông, bọn họ có phải hay không sẽ trở nên càng thêm đoàn kết. Thanh âm kia nói, đúng. Mạc Niệm Niệm mỉm cười, cho nên, vì sao không để bọn hắn tự giết lẫn nhau đâu? Thanh âm kia nói, bọn hắn sẽ tự giết lẫn nhau sao? Mạc Niệm Niệm gật đầu. Sẽ. Bởi vì này phòng sách đối bọn hắn rất trọng yếu. Thanh âm kia nói, ngươi có thể mở ra phòng sách sao? Mạc Niệm Niệm nhìn về phía quyển sách trên tay phòng, cười nói, ngươi nói xem. Thanh âm kia trầm giọng nói, nếu là có thể, vì sao không mở ra phòng sách, lấy được đạo kinh. Mạc Niệm Niệm cười nói, ta sẽ không đi người khác quy định đường. Nói xong, nàng quay người rời đi. Lúc này, thanh âm kia lại nói, Niệm Niệm, chỉ có cái kia nữ tử váy trắng có thể làm cho ngươi cảm nhận được nguy hiểm không? Mạc Niệm Niệm lắc đầu, vùng vũ trụ này, nguy hiểm rất nhiều, chỉ bất quá ta không đi đón sờ thôi. Nói xong, nàng cười nói, ngươi sẽ không cho là trừ nữ tử váy trắng bên ngoài, ta liền vô địch à? Thanh âm kia hỏi lại, chẳng lẽ không đúng sao? Mạc Niệm Niệm cười cười, nói, như thân thể ta không có ra vấn đề. Nói xong, nàng khẽ lắc đầu, này chút đều không có ý nghĩa. Linh Nhi, ngươi cảm thấy Diệp Huyền này người như thế nào? Thanh âm kia nói, ngươi muốn đem ta cho hắn sao? Mạc Niệm Niệm liếc một cái bên phải, ngươi lại không phải thứ gì, sao có thể nói cho đâu? Ta là muốn nói, ngươi đi theo hắn, ít nhất sẽ bị đối xử tử tế, mà lại, hắn nhận biết cái kia màu trắng tiểu gia hỏa, ngày sau ngươi sẽ có một phần đại cơ duyên. Linh Nhi nói, ta liền theo ngươi. Mạc Niệm Niệm lắc đầu cười một tiếng, thôi được, tạm thời không nói vấn đề này. Nói xong, nàng dường như nghĩ đến cái gì, lại hỏi, theo đạo lý tới nói, ngươi đến từ cái chỗ kia, hẳn là được chứng kiến rất nhiều cường giả a. Linh Nhi yên lặng một lát sau, nói, ta không có được chứng kiến quá nhiều, ngược lại, trong lòng ta, ngươi lợi hại nhất. Mạc Niệm Niệm cười ha ha một tiếng, thật nghĩ đi các ngươi cái chỗ kia nhìn một chút. Bất quá, ta có quá nhiều chuyện phải làm. Linh Nhi vội vàng nói, không thể đi. Mạc Niệm Niệm cười nói, tốt. Nói xong, người nàng đã tan biến tại tinh không phần cuối. Khương Vũ đám người rất mau tới đến thần đình, mà khi bọn hắn đi vào thần đình lúc, thần đình tất cả mọi người sắc mặt đại biến, bởi vì Khương Vũ đám người rõ ràng liền là kẻ đến không thiện a. Một lão giả đối Khương Vũ hơi hơi thi lễ, Khương các chủ, các ngươi đây là. Khương Vũ gắt gao nhìn chằm chằm lão giả, giáo tông đâu? Lão giả vừa muốn nói chuyện, lúc này, một đạo mạnh mẽ khí tức đột nhiên xuất hiện ở trong sân, rất nhanh, một tên nam tử xuất hiện ở trước mặt mọi người, người tới, chính là cái kia trước đó tan biến giáo tông. Nhìn thấy giáo tông, giữa sân hết thảy động nhất cảnh cường giả vẻ mặt đều là trở nên âm trầm xuống, tầm mắt bất thiện. Giáo tông nhíu mày, làm sao vậy? Khương Vũ gắt gao nhìn chằm chằm giáo tông, phòng sách đâu? Nghe vậy, giáo tông vẻ mặt lập tức chìm nhìn xem đến, không trong tay ta. Khương Vũ cả giận nói, không trong tay ngươi. Ngươi là đang nói đùa sao? Giữa sân những độn nhất cảnh đó cường giả nhìn xem giáo tông, vẻ mặt cực kỳ bất thiện. Giáo tông trầm giọng nói, Khương huynh, cái kia phòng sách thật không trong tay ta. Khương Vũ nhìn xem giáo tông, ngươi cùng phòng sách cùng một chỗ tan biến. Giáo tông trầm giọng nói, có người cưỡng ép đem ta truyền tống đi. Khương Vũ khóe miệng nổi lên một vệt mỉa mai, cưỡng ép đưa ngươi truyền tống đi. Giáo tông, ngươi này đùa giỡn có phải hay không mở có chút quá mức? Giáo tông vẻ mặt vô cùng âm trầm, Khương huynh, có người đang hãm hại ta. Khương Vũ mặt không biểu tình, tại sao ta cảm giác ngươi tại từ không sinh có? Giáo tông. Khương Vũ đột nhiên nói, giáo tông, để tình nhiều năm về mặt tình cảm, cho ngươi một cái cơ hội, giao ra phòng sách, mọi người có thể làm chuyện lúc trước chưa từng xảy ra, bằng không, đừng trách chúng ta không khách khí. Giáo tông hít sâu một hơi, hắn cưỡng ép ngăn chặn lửa giận trong lòng, Khương huynh, ta cái gì làm người ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Như thật sự là ta làm, ta tuyệt đối nhận, nhưng cái này cũng không hề là ta làm, Khương huynh. Thật là có người đang hãm hại chúng ta, nghĩ để cho chúng ta tự giết lẫn nhau. Nhưng vào lúc này, Khương Vũ đột nhiên nói, ra tay. Nói xong, hắn hướng thẳng đến giáo tông liền xông ra ngoài. Mà sau lưng Khương Vũ mọi người cũng là dồn dập liền xông ra ngoài. Giết giáo tông. Giờ khắc này, bọn hắn trong đầu chỉ có ý nghĩ này. Người nào đoạt phòng sách, người đó là tử địch. Nhìn thấy Khương Vũ đám người vọt tới, Giáo Tông vẻ mặt lập tức đại biến, hắn vội vàng nói, xuất trận. Thanh âm hạ xuống, thần đình bên trong, một đạo mạnh mẽ khí tức đột nhiên phóng lên tận trời, trong chốc lát, toàn bộ chân trời trực tiếp bị đủ loại phù văn màu vàng bao trùm, này chút phù văn màu vàng tốc độ cao xoay tròn lấy, từng đạo kim sắc quang mang không ngừng chấn động mà ra. Không thể không nói, trận pháp này rất mạnh, thế nhưng, tại mạnh cũng ngang không được giữa sân hơn 10 vị động nhất cảnh cường giả a. Trong khoảnh khắc, trận pháp kia chính là bị hơn 10 vị cường giả hợp lại phá mất, mà lúc này, cái kia giáo tông đã thối lui đến thần đình bên trong, ở bên cạnh hắn, còn có 7 tên động nhất cảnh cường giả, toàn bộ đều là thần đình siêu cấp cường giả. Mà giờ khắc này, này 7 tên động nhất cảnh cường giả vẻ mặt đều có chút không dễ nhìn, phải nói là ngưng trọng. Hơn 10 vị động nhất cảnh cường giả a. Này như thế nào là thần đình có thể đối kháng? Thần đình thực lực bây giờ, căn bản là không có cách đối kháng nhiều cường giả như vậy. Mọi người đều là nhìn về phía giáo tông. Giáo tông gắt gao nhìn chằm chằm xa xa Khương Vũ, Khương huynh, ta nếu là đạt được phòng sách, vì sao còn muốn trở về tự chui đầu vào lưới? Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, chẳng lẽ việc này liền không có kỳ quặc sao? Khương Vũ gằn giọng nói, giáo tông, ai biết ngươi có phải hay không đang cố lộng huyền hư, nghĩ mê hoặc ta. Một tên độn nhất cảnh lão giả cũng nói, giáo tông, tình huống lúc đó liền là ngươi cùng phòng sách cùng một chỗ biến mất. Ngươi mới vừa nói có người cưỡng ép đưa ngươi truyền tống đi, thử hỏi kiếm tông, hiện thời đạo giới, có ai có khả năng thần không biết quỷ không hay đưa ngươi cưỡng ép truyền tống đi? Mà ngươi còn nói có người đang hãm hại ngươi. Ta lại hỏi ngươi, ngươi cảm thấy là ai đang hãm hại ngươi đây? Là chúng ta sao? Giáo tông trầm giọng nói, có thể là Diệp Huyền. Thả ngươi cậu thí. Lúc này, cái kia Khương Vũ đột nhiên cả giận nói, giáo tông, cái kia Diệp Huyền tại phía xa năm chiều, hắn như thế nào hãm hại ngươi? Loại tình huống này, ngươi còn muốn hãm hại hắn, hắn Diệp Huyền là đào ngươi mộ tổ sao? Giáo tông vẻ mặt trở nên cực kỳ khó coi. Khương huynh, ta cảm thấy có thể là hắn, ngươi. Khương Vũ đột nhiên nói, giết. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo mọi người hướng phía giáo tông vọt tới.